Chương 87, cố sự của Hồng Hài Nhi. Thời gian ngược dòng trở lại thời xa xưa, thời kỳ Hồng Hoang, khi Đại Vu Hỏa Thần Trúc Dung và Thủy Thần cộng công chiến đấu. Thượng cổ Vu tộc có thập nhị tối vu, cũng được gọi là thập nhị ma thần. Họ sinh ra với sức mạnh phi thường, có thể nuốt chửng thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, di chuyển núi và biển, và thay đổi trời đất. 12 tổ vu là Đế Giang, có hình dáng như một chiếc túi vạn, đỏ như lửa luyện đan, đỏ như lửa luyện đan. 6 chân và 4 cánh, mắt vô diện hỗn độn, ông là tổ vu của không gian và tốc độ. Cú Mang có thân chim và đầu người, cưỡi trên lưng rồng lương, ông là tổ vu của mộc ở phía đông. Nhục Thu tay trái có rắn, cưỡi trên lưng hai con rồng, ông là tổ vu của kim ở phía tây. Cộng Công, Thủy Thần ở phía bắc. Trúc Dung, Hỏa Thần ở phía nam, có thân thú và đầu người. Trúc Cửu Âm, một sa thần có khuôn mặt đỏ và không ăn không ngủ, ông là tổ vu của thời gian, cũng được gọi là Trúc Long. Cường Lương, một người có đầu hổ và thân người, có bốn chân và cánh tay dài đến khuỷu tay, ông là tổ vu của lôi. Thiên Ngô là Thủy Bá, tổ vu của phong. Diệp Tư, tổ vu của điện. Huyền Minh là Mưa Sư, tổ vu của vũ. Hậu Thổ, tổ vu của thổ ở trung tâm. Một ngày nọ, Hỏa Thần Trúc Dung và Thủy Thần Cộng Công tranh chấp với nhau và chiến đấu. Cộng Công không thể chiến thắng, và trong cơn giận dữ đã đụng ngã thiên trụ Bất Chu Sơn, làm gãy thiên trụ và phá hủy thế giới. May mắn thay, nữ Ô Ai, vị thần tổ của yêu tộc, đã luyện ngũ thái thần thạch để bổ thiên, cứu dân chúng khỏi tai họa. Nữ Ô Ai cũng đã chứng minh thiên địa đại đạo thông qua hai công lớn là tạo người và bổ thiên, rút bỏ thân rắn và đột phá cảnh giới thánh nhân, trở thành thiên đạo. Lúc này, nữ Ô Ai chợt nhớ đến thời điểm yêu tộc nhập phái đại kiếp diệt tộc, nàng đã lưu lại một viên ngũ thái thần thạch, đồng thời chia nó thành năm phần, giao cho năm đại chủng tộc yêu tộc thủ hộ, với hy vọng điều này có thể mang lại cho yêu tộc một tia hy vọng trong tương lai. Trong đó, viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa đã được giao cho tộc Huyễn Yêu thủ hộ. Tuy nhiên, viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa này đã kỳ diệu sinh ra linh trí và ngày càng trưởng thành. Cuối cùng, một ngày nọ, viên ngũ thải thần thạch này không chịu được cô đơn, đã trốn khỏi nơi ẩn cư của tộc Huyễn Yêu, đảo Huyễn Yêu vào ban đêm. Tuy nhiên, viên ngũ thải thần thạch này mới vừa sinh ra linh trí, nên không có kinh nghiệm gì và thấy tất cả mọi thứ bên ngoài đều rất mới lạ. Đúng lúc này, viên ngũ thải thần thạch này đột nhiên cảm nhận được một loại lực lượng hỏa thuộc tính rất thân thuộc. Cảm giác này giống như vô số ngọn lửa đang gọi mời nó. Sau đó, viên ngũ thải thần thạch này đã đi theo cảm giác này về phía nam. Và cuối cùng, sau khi trải qua vô số nguy hiểm, đã đến một vực sâu nào đó ở Nam Thị Bộ Châu. Ở đây cảm giác gọi mời trở nên rõ ràng hơn 10 lần. Khi viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa đến đây vực sâu, nó nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ toàn thân đỏ rực. Trên tấm biển cửa chính của cung điện có khắc bốn chữ lớn Cung Điện Trúc Dung. Nơi này lại là Hỏa Thần Trúc Dung, Trúc Dung Thần Điện. Theo truyền thuyết, Hỏa Thần Trúc Dung và Thủy Thần Cộng Công đã chết cùng nhau. Vậy Trúc Dung Thần Điện này không phải đã trở thành một nơi vô chủ sao? Cơn gọi mời chết chóc ngày càng mạnh mẽ. Theo trực giác, viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa lóe lên và đi vào bên trong thần điện. Vừa mới bước vào thần điện, viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa đã hoàn toàn bị chấn động. Nơi này quả thực là căn cứ của dị hỏa trên thế giới. Trong thần điện không có gì ngoài 72 cây trụ đá cao lớn, và trên mỗi cây trụ đều có một sợi dị hỏa đang âm thầm cháy. Nhìn thấy những thứ này, viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa thực sự hạnh phúc đến mức sắp ngất đi. Đối với hỏa diễm chí tôn trên thế giới, viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa còn có gì hạnh phúc hơn khi gặp được vô số dị hỏa. Sau đó, trong khoảng thời gian 10 vạn năm, viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa đã ở trong Trúc Dung Thần Điện, dùng thời gian 10 vạn năm hấp thụ toàn bộ 72 đói dị hỏa trên các cây trụ đá trong thần điện vào cơ thể. Sau khi thu được sức mạnh hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ này, viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa đã phá vỡ phong ấn ký ức mà nữ Ua A đại thần đã để lại. Nguyên nhân là cho viên ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa hoàn toàn biết mình là ai, từ đâu đến và có vận mệnh như thế nào. Tuy nhiên, khi nhớ lại những điều này, tâm trạng của viên ngũ thải thần thạch trở nên không thoải mái, có thể là vì sinh mệnh của nó dù sao cũng là do nữ Ô Ai đại nhân ban tặng, và nó không biết cái gọi là vận mệnh của mình sẽ trở lại khi nào. Vì vậy, viên ngũ thải thần thạch rất nhanh chóng từ bỏ tất cả mọi thứ ở đó, rời khỏi Trúc Dung Thần Điện, và bắt đầu lang thang ở tam giới. Sau 1000 năm, viên ngũ thải thần thạch cuối cùng đã chán ghét cơ thể đá của mình, không thể làm gì ngoài bay lượn. Trong 1000 năm đó, Viên Ngũ Thải Thần Thạch đã đi khắp tam giới và nó bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Lúc này, Viên Ngũ Thải Thần Thạch có một ý tưởng. Nó sẽ ngủ say và dung hợp 72 ngọn lửa dị trong cơ thể. Ban đầu, nó chỉ hấp thụ những ngọn lửa này trong chút dung thần điện, nhưng nó không hề dung hợp chúng. Viên Ngũ Thải Thần Thạch nghĩ rằng, nếu nó dung hợp những ngọn lửa này, nó có thể phá vỡ không gian và đến thăm một thế giới khác. Sau đó, Viên Ngũ Thải Thần Thạch quay trở lại đảo Huyễn Yêu và chìm vào giấc ngủ. Điều đáng chú ý là Viên Ngũ Thải Thần Thạch đã bị Huyễn Yêu tộc phát hiện không lâu sau khi nó trốn đi. Tuy nhiên, sau 3.000 năm Huyễn Yêu tộc phát động tất cả tộc nhân tìm kiếm, họ cuối cùng đã từ bỏ, bởi vì họ không biết Ngũ Thải Thần Thạch đã đi đâu. Tuy nhiên, 10 vạn năm sau khi Viên Ngũ Thải Thần Thạch biến mất, nó đã tự mình trở lại, và nó nằm ngay ngắn trong thần điện của tộc Huyễn Yêu. Điều này đã mang lại niềm vui lớn cho Huyễn Yêu tộc, và cũng chính vào lúc này, tộc trưởng tộc Huyễn Yêu đã phát hiện ra rằng Viên Ngũ Thải Thần Thạch đã sớm sinh ra linh trí của mình. Vậy là không biết bao nhiêu năm trôi qua, có thể là vài vạn năm, hay vài chục vạn năm, hoặc thậm chí vài triệu năm. Một ngày nọ, Viên Ngũ Thải Thần Thạch thuộc tính hóa thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, nó bay thẳng đến địa phủ và đâm vào lục đạo luân hồi. Lúc này tộc trưởng tộc Huyễn Yêu là Mộng Vệ cũng cẩn thận tuân theo lời dạy của tổ tiên, không hạn chế viên đá kỳ lạ này và để nó tự do hành động. Sau đó, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Viên Ngũ Thải Thần Thạch thuộc tính hỏa đầu thai vào bụng Thiết Phiến công chúa, vợ của Mưu Ma Vương. Sau 10 tháng mang thai, bà sinh hạ một đứa con trai và đặt tên là Hồng Hải Nhi. Thực ra, Hồng Hải Nhi đã biết rằng cuối cùng vận mệnh của mình sẽ bị hấp thụ và dung hợp bởi đứa con trai của yêu tộc. Vì vậy, sau khi sinh ra, Hồng Hải Nhi đã sử dụng 72 ngọn lửa dị và sức mạnh của Viên Ngũ Thải Thần Thạch thuộc tính hỏa để thôi diễn. Cuối cùng biết được đứa con trai đó chính là Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh của tộc Hầu. Vì vậy, Hồng Hải Nhi mới có thể bắt đường Tam Tạng trên đường đi Tây, truyền ra cho Tôn Ngộ Không không ít phiền phức. Nhưng Tôn Ngộ Không không ra tay với hắn, mà lại tìm Quan Âm Bồ Tát ra tay. Do trải qua một lần đầu thai chuyển thế, thực lực của Hồng Hải Nhi đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn có thể sử dụng sức mạnh của 72 ngọn lửa dị, nhưng chỉ có Tam Muội Chân Hỏa mới có thể được dùng để giết địch. Những ngọn lửa còn lại quá yếu, chỉ có thể dùng để phòng thân. Nhìn thấy mình đã gây ra phiền phức cho Tôn Ngộ Không, Hồng Hải Nhi cũng không còn oán hận nhiều nữa. Dù sao đây cũng là số mệnh của mình, vì vậy đã giả vờ không thể chống lại Quan Âm Bồ Tát và trở thành đồ đệ trong vài năm. Tuy nhiên, Hồng Hải Nhi vẫn còn lo lắng. Hắn sợ rằng nếu bộc lộ thực lực của mình, Thiên Đình hoặc Phật Môn sẽ phát hiện ra và báo cáo cho Ngọc Hoàng Đại Đế và Đại Nhật Như Lai. Dù sao cũng là Ngũ Thải Thần Thạch, một vật chiếu sức mạnh lớn của thiên đạo. Vì vậy, Hồng Hải Nhi vẫn giấu kín bản thân mình. Hắn biết Tôn Ngộ Không đang dẫn dắt yêu tộc phản công Thiên Đình. Hồng Hải Nhi đã hy vọng rằng Tôn Ngộ Không sẽ thành công và sẽ không cần phải hy sinh bản thân mình. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đã bị Đại Nhật Như Lai đánh bại. Điều này dẫn đến thất bại của yêu tộc trong cuộc phản công Thiên Đình. Không có cách nào khác, số mệnh là số mệnh. Tuy nhiên, Hồng Hải Nhi biết rằng Tôn Ngộ Không có tình cảm với cha mình, Ngưu Ma Vương. Nếu Tôn Ngộ Không biết rằng Hồng Hải Nhi cũng là hỏa thuộc tính thần thạch, thì rất có thể sẽ không hấp thụ và dung hợp viên đá này. Điều này sẽ khiến ngũ hành không đầy đủ và kế hoạch của nữ Oe nương nương sẽ thất bại. Cuối cùng, Hồng Hải Nhi trở lại đảo Huyễn Yêu và cùng Mộng Vệ đi đến rừng Tàn Mộc ở cực đông. Ba người suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng Hồng Hải Nhi quyết định thực hiện một kế hoạch cam chịu nhục nhã. Chỉ có như vậy, Tôn Ngộ Không mới có thể dễ dàng hấp thụ viên đá hỏa thuộc tính. Tôn Ngộ Không hiện tại đã hiểu tất cả những điều này. Sau khi bước ra khỏi không gian đó, Tôn Ngộ Không lập tức quỳ xuống hướng về phía Bắc, liên tục khấu đầu 3 cái, bày tỏ sự cảm kích và thua thiệt của mình đối với Ngưu Ma Vương. Thực ra, không gian mà Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu bị cuốn vào cũng là một không gian thời gian dị thường do viên đá hỏa thuộc tính cấu tạo. Thời gian ở đó gấp 10 lần so với bên ngoài, có nghĩa là bên ngoài 3 ngày, bên trong đã là 1 tháng rồi.